đó là phóng ra ngoài, còn trụ ở trong tức là kềm ở trong ngực, trong tim đó, nó kềm cho tim nó nhảy thịt thịt, nhức ngực này kia đó, đau đau ngực rồi rên rỉ, nó tim tôi bệnh này kia, đó là phải kềm ở trong. Như vậy hoặc phóng ra ngoài hoặc kềm ở trong, cho nên không có thấy được cái đạo lý chân thật. Mà cái đạo lý chân thật là cái đạo lý không kẹt ở hai bên, không kềm giữ ở trong hay ở ngoài, phải không? Thì như vậy đó là cái đạo lý chân thật hiện tiền. Mà nhận được như vậy, sống được như vậy thì phàm thánh mình không lầm nữa. Khi giải chúng đạo lưu Phật pháp không có chỗ dựng công, chỉ bình thường vô sự, đi đại đi tiểu, mặc áo ăn cơm, nhập đến thì nằm, người ngu cười ta, kẻ trí biết ta. Những cái lời này dễ bị người ta hiểu lầm lắm. Nói rằng Phật pháp không có chỗ dụng công, chỉ bình thường vô sự. Bình thường vô sự sao? Đi đại đi tiểu, mặc áo ăn cơm, nhọc đến thì nằm. Nè, bây giờ tôi nói cái nhỏ đây, bây giờ quý chủ đi tiểu, mà khi đi tiểu chỉ đi tiểu, khi đi đại chỉ đi đại, được không? Ha, đứng tiểu mà còn nghĩ cái này nghĩ cái kia, ngồi đại mà cũng suy tính việc này việc nọ. Nếu chỉ cần bình thường tâm lý trường hợp đó đi mà được không? Cái này hết sức là dễ, mình cứ nói như vậy ở kìa, đi đại đi tiểu ăn cơm mặc áo bình thường thôi. Nhưng mà bình thường đó mà mình lại không bình thường, trong cái đi đại đi tiểu mặc áo ăn cơm mình đều bất bình thường ha, phải không? Nghĩa là mình cứ nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia, nghĩ chuyện nọ. Chứ nếu cả ngày mấy chú bình thường á, thì hỏi mấy chú có thể gây tội lỗi gì không? Tâm không nghĩ một việc thì có cái gì đâu mà sanh ra tội lỗi, phải không? Còn cái này mình nó cứ nghĩ hoài, lát thì nghĩ tới chuyện phàm tục, hồi thì nghĩ chuyện thánh nhân, hồi nghĩ chuyện trâu bò heo dê, hồi nghĩ chuyện ở đâu đâu xa lơ xa lát không dính gì, mình cũng nghĩ, phải không? Có nhiều cái vô cớ tầm phào cũng nghĩ như vậy đó, để thấy rằng mình chưa có bình thường. Đó là không bình thường đó. Cái bình thường là lặng thì cứ lặng, yên thì cứ yên. Bởi vì mấy chú thấy mặt nước ở trong hồ mà nói bình thường tức là không sống, phải không? Nổi sống tức là mất cái bình thường rồi. Lặng, mặt nước lặng bằng là không có sống. Còn nếu có sống thì đâu gọi là bằng. Bằng tức là bình, phải không? Như vậy cái mặt nước bình thường là bằng, mà nếu nó dưới sống là cái hết, mất thăng bằng rồi, tức là mất bình thường. Như vậy thì mình đương sống bình thường nó mất bình thường. Như vậy thì mấy chú mà nếu ai nói thầy bất bình thường quá, mình chịu không? Họ nói mình điên, họ cho là mình điên. Nhưng mà mình có điên không? Điên rõ ràng nó không điên. Điên đảo không ra đâu, cho mình là điên đảo đó. Thấy lộn xộn, thấy ngược ngạo, không điên gì, phải không? Nếu mà có người nào đó mình đưa tới giấy trắng, hỏi này trắng hay đen, hắn nói đen thì nó đã điên, thấy bậy, nói bậy, phải không? Mình ở đây mình có nói bậy gì không? Hỏi thân là thiệt hay giả, nó thiệt, bậy không? Nó thân giả mà nó thiệt đó. Như vậy thì nghĩa là cái điên của mình nó khác, cái điên của mình là điên tập thể, thành ra không thấy mình điên, phải không? Còn cái điên kia là điên có một hai người, nó khác với mình, cho nên mình nói họ điên đó. Cái sự thật mình đang điên, mình là sống điên đảo, không thấy cái lẽ thật. Bởi vậy cho nên lẽ ra thì cái gì cần nghĩ thì cho nó nghĩ, không cần thì phải cho nó lặng. Ví dụ bây giờ mình đưa ngồi đi cầu thì phải làm việc đi cầu, tại sao phải nghĩ chuyện khác thì chi vậy, phải không? Mà không chỉ đi cầu mà lại nghĩ chuyện khác thì như vậy có phải là mình điên không? Bất bình thường đó ra. Còn khi mình ăn cơm thì cứ chuyện ăn cơm ngay ngay cho kỹ, nuốt cho đàng hoàng để ăn cơm cho xong, này đưa ăn cơm mà nghĩ chuyện này chuyện kia, thì như vậy nó là luôn luôn không có cái bình thường, phải không? Bình thường mà làm việc nào ra việc nấy, còn này làm việc này mà xáo trộn việc kia vào, có bình thường được đâu? Mà không bình thường không điên mà gì. Vậy mà đâu có chịu mình điên, nó điên là giận lắm, phải không? Đó, hiểu vậy mới thấy thực tình chúng ta là kẻ mất bình thường, phải không? Mà nói người ngu người ta, người kẻ trí biết ta, cái câu này nghe nó rất là thanh, nó thanh thúy ở cái chỗ nếu người tu á, tôi nói ví dụ như vậy, ở trong chúng mình có một người đi đứng bình thường, sống coi như rất là bình thường, nhưng mà có huynh đệ nào chọc họ không giận, mắng họ cũng không buồn, tới bữa ăn giả sử ngon họ cũng không khen, dở họ cũng không chê, mà thấy họ cũng không có gắn gỗ ngồi thiền nhiều, cũng không gắn gỗ tụng kinh nhiều. Rồi còn người khác á, thì chúng ngày đêm hai thời tụng kinh, thì họ bốn thời, hai thời ngồi thiền họ bốn thời. Thì như vậy người mới tới thì khen ai? Cái người mà ngồi thiền nhiều tụng kinh nhiều người ta khen, dễ thấy phải không, cái hình thức dễ thấy. Nhưng mà cái người ngồi thiền nhiều tụng kinh nhiều á, động tới la quải quải. Còn cái người kia họ thường thường vậy thôi, mà có mắng họ cũng cười. Thì như vậy người nào cái đạo đức thâm hậu hơn, người nào hơn? Cái người mà thường thường đó, mà gặp cảnh gặp duyên họ không nổi sân, họ không bực bội, họ không có những cái hơn thua, thì người đó tuy thấy như họ tu ít mà tâm họ đã thuần, phải không? Còn cái người kia thấy như họ tu nhiều mà động tới họ la, thì đó là tâm họ chưa thuần. Mà chưa thuần nhưng cái người ngu thì thấy hình thức thôi, nhìn thấy hình thức là người đó tụng kinh nhiều, ngồi thiền nhiều thì họ khen. Còn cái người kia thấy ít thì họ coi thường. Thế còn cái người trí, người ta chỉ đánh giá ở trên cái tâm niệm tu hành, chứ không có đánh giá hình thức. Bởi vậy cho nên nhìn trong đạo, người trí đánh giá khác, người ngu đánh giá khác. Người trí đánh giá trong cái tâm niệm chân thật của người đó, còn người ngu thì đánh giá hình thức của người đó. Cho nên có nhiều người rất là đạo mạo, đi ra coi vẻ hết sức là tu, nên là Phật tử thấy quý lắm, nhưng mà về nhà thì họ tính muôn việc, bài đủ thứ kế, phải không? Thì cái đó là cái chưa phải là thứ thiệt. Các ngươi phải tùy thời làm chủ, ngay đó điều trên, cảnh đến lôi kéo chẳng được. Dù có tập khí nghiệp địa ngục vô gián, tự chuyển thành biển lớn giải thoát. Cái này là cái mà thật chúng ta phải cố gắng ứng dụng cho được. Phải tùy thời làm chủ, như hồi nãy nói, đi đại nè, đi tiểu nè, mặc áo, ăn cơm, vân vân, đều làm chủ. Nó là không có cái gì nó chen vô, mình vẫn sống bình thường, tâm không bị cái khác nó động, đó là mình làm chủ. Rồi nếu mà mình không bị những cái cảnh khác nó lôi kéo mình, thì dù mình có cái tập khí địa ngục vô gián hồi trước mình đã tạo, thì tự chuyển thành biển lớn giải thoát. Sao dễ quá vậy? Bây giờ tôi thí dụ như có một người họ ghiền rượu, mà ghiền đậm chứ không phải ghiền nhạt. Ghiền rượu ghiền đậm nghĩa là ngày uống cả lít. Thì như vậy cái người đó thì mình thấy cái tập khí rượu họ nặng không, uống một ngày uống cả lít, uống hoài. Như giờ đây có một ông thầy thuốc tới giải thích cho ông nghe cái hại của uống rượu, nó làm cho ông sanh bệnh tật thế này thế nọ, rồi làm cho say xưa, điên cuồng, mất trí huệ vân vân. Khi người đó giải thích kỹ rồi, ông nhận định, ông hiểu rõ, ông cương quyết bỏ rượu, thì mới cương quyết bỏ rượu ngày nay. Thì trong khi bỏ rượu ngày nay, ngày mai lại có bạn bè rủ đi nhậu, nói rằng đằng này có đám có tiệc gì đó, anh phải lên nhậu cho vui này kia. Thì cái tập khí người đó hết chưa? Tập khí rượu hết chưa? Mà nếu ảnh ngày hôm qua ảnh cương quyết bỏ rượu, cái tâm bỏ rượu nó còn mạnh còn vững, thì bữa nay họ mời họ rủ, mình vẫn cương quyết thắng không nghe theo, thì như vậy ngang đây nghiệp rượu ảnh sẽ chuyển được không? Được không? Rõ ràng còn tập khí mà chuyển được. Thì cũng như vậy, nếu mình trước kia phạm tội có thể đọa địa ngục, bây giờ ngang đây mình cương quyết mình làm chủ, thì cái nghiệp địa ngục cũng chuyển được như thường. Tôi thí dụ như trong kinh nói, lúc mình sắp chết thì cái nghiệp ác và cái nghiệp thiện đó, nó tới nó bức bách mình. Những cái thiện thì mời rủ mình đi những chỗ tốt, nghiệp ác thì có những cái cảnh, tỷ dụ như mình giết hại ai thì thấy người đó họ tới họ đòi mạng, hoặc là họ chưa có giết mình, hoặc là mình làm ác với các loài thú vật gì đó thì trâu bò heo chó nó rượt nó đuổi mình, thì lúc đó mình hoảng sợ quá thì mình sao chạy kiếm chỗ trốn, hoặc là lũi vô lùm, hoặc là vô bóng tối ẩn này kia đó. Đó là cái đi đọa đó, cái chạy đuổi đó là cái chạy trốn, là cái đọa của mình. Còn giờ nếu mình khi mà mình ngộ đạo mà thấy tất cả những thân này không thiệt, mọi cảnh không thiệt, thấy rõ vậy, thì khi đó cái gì nó hiện tới mình biết không thiệt hết, mình làm chủ, mình không sợ thân, không sợ chết, cái đó mình thấy nó không thiệt thì không thèm chạy đâu hết, thì có xuống địa ngục được không? Mình làm chủ được như vậy thì ngang đó là tất cả cái nghiệp nó chuyển liền. Cho nên mới nói rằng chuyển nghiệp địa ngục vô gián tự chuyển thành biển lớn giải thoát, ngay đó mình chịu. Thì như vậy mới thấy cái gan dạ làm chủ của mình. Nếu mình làm chủ được, mình gan dạ được như vậy thì mình chuyển được nghiệp. Còn nếu không gan dạ thì sao? Nên ngày hôm qua là một người sai, bữa nay bỏ, ngày mai cái tập khí duyên nó đâu phải hết. Mà nếu mình gan dạ thì mình chuyển được, còn không gan dạ bị nó lôi. Học giả thời nay hoàn toàn không biết pháp, ví như nắm mũi con dê để đồ vào miệng nó, không biện kẻ tế người sang, chẳng rành chủ khách. Bọn như thế tâm tà vào đạo, chỗ ồn vào chẳng được, gọi là người trên xuất gia, chính là người trên tại gia. Bây giờ chúng ta tu mà không có biết được cái pháp, cái pháp là cái pháp nãy giờ đó, là cái tâm pháp đó. Bởi không có nhận được cái tâm pháp đó, cho nên ví dụ như con dê, khi mình nắm mũi dở lên cái đưa bánh vô nó cũng ăn, đưa cỏ cũng ăn, đưa cái gì cũng ăn, cũng nhai cũng nuốt, mà nó không phân biệt cái này là hay cái kia là dở gì hết. Mình đây cũng vậy, tu mà không phân biệt đâu là chủ, đâu là khách, cái nào là thật, cái nào là dối, mình không biết. Như vậy thì cái bọn này gọi là tâm tà vào đạo, ở chỗ ồn vào chẳng được. Nghĩa là giả sử có ráng tu thì ngồi chỗ vắng thì nghe nó yên yên, mà lại chỗ đông cái thì nó xáo trộn, không làm chủ được, thì người đó nói là trên xuất gia, chứ chính là trên tại gia. Thật là người tại gia chứ chưa xuất gia gì hết. Như vậy thì cái xuất gia đây có nghĩa gì? Xuất gia đây không phải xuất gia theo cái nghĩa thường mình nói cạo tóc bỏ nhà vô chùa, phải không? Bỏ nhà gọi là ra khỏi nhà, vô chùa gọi là ở chùa. Như vậy thì phải là người trên xuất gia chưa? Người trên xuất gia là xuất tam giới, hoặc là xuất phiền não đó, phải không? Xuất tam giới gia hay xuất phiền não gia mới là trên xuất gia. Còn bỏ nhà thế tục vào nhà chùa, nhiều khi ở nhà thế tục lo có 5, vào nhà chùa đông quá lo tới 10, phải không? Ở nhà thế tục thì phiền não chừng 50%, vào nhà chùa phiền não 100%, thì đó trên xuất gia được không? Phải không? Nghĩa là trên xuất gia là có cái tâm ra khỏi tam giới, có cái sức chinh phục được phiền não, thì đó mới là trên xuất gia. Như vậy có dám dỗ nghịch mình là kẻ trên xuất gia chưa? Vậy chứ mà cũng có nhiều người cũng tự hào lắm à, phải không? Tôi là người chân tính xuất gia, thì xuất gia hồi thổ bé lần mà. Nhưng mà thực ra cái chân chính phải là có cái tâm làm chủ được phiền não, có cái tâm vượt khỏi tam giới mới là chân chánh. Người xuất gia phải biện được kiến giải chân chánh bình thường, biết Phật, biết ma, rành chân, rành ngụy, rõ phàm, rõ thánh. Nếu biện được như thế gọi là chân xuất gia. Nếu ma Phật không biết, chính là xuất gia này vào gia kia, gọi là chúng sanh tạo nghiệp, chưa được gọi là người chân xuất gia. Xuất gia này vào gia kia, đó là còn tạo nghiệp chứ không phải là xuất gia. Phải biện cho được thế nào là Phật, thế nào là ma, thế nào là chân, thế nào là ngụy, phải không? Còn nếu biện không được cái đó thì chỉ là cái người bỏ nhà này vào nhà kia, thì chưa phải là cái người xuất gia. hiện nay có cái ma Phật đồng thể chẳng phân như nước với sữa hợp, chỉ có con ngỗng chúa mới biết uống sữa chừa nước. Hàng đạo lương sáng mắt sáng, ma Phật đều đánh. Các ngươi nếu mến Phật ghét phàm thì phải trôi nổi trong biển sanh tử. Ngài nói có cái trường hợp ma Phật đồng thể chẳng phân, giống như nước với sữa vậy, chỉ có con ngỗng chúa uống sữa chừa nước lại. Như vào một ly sữa khuấy có nước có đường lạnh ở trong, bây giờ mình làm sao mình uống mà uống sữa không chừa nước lại, mấy chú uống nổi không, uống được không? Thì cái đó là dụ cho cái gì? Chỉ cho mình thấy rằng ngay nơi mình có Phật có ma lẫn lộn. Thí dụ như mình nhìn, giả sử như đây là cái hoa hường, mình nhìn thấy cái hoa hường thôi á, thì ngang chừng đó là không có lỗi gì hết. Nhưng mà nhìn thấy hoa hường đẹp, cái thích quá đưa tay hái cái gai nó quào, thì cái đó Phật không mà. Cũng một cái nhìn mà nó thấy hoa hường là hoa hường thì đó là Phật. Vừa có niệm nói đẹp nói xấu đó là ma, mà có ma thì có khổ, phải không? Bây giờ 100 người, bây giờ tôi nói ví dụ như trước mắt nó chú 100 người nữ đẹp, họ đẹp thì mình cứ thấy đẹp, thấy qua rồi thôi đừng có niệm gì hết, mấy chú có tội không? Nhưng mà thấy đẹp thì rồi thêm 1-2 cái nghĩ nữa cái thì thành tội lỗi, phải không? Đó, như vậy thì mình thấy cái gì, trắng thấy trắng, đen thấy đen, sao thấy là vậy, thấy như vậy thì không phải là tội lỗi gì hết. Nhưng mà vừa có một niệm nghĩ gì thêm đó thì đó là tội, đó là ma chèn vô. Như vậy ma với Phật ở khác đường hay một đường, giống là như sữa với nước cùng một ly, phải không? Thì ma cũng ở con mắt mà Phật cũng ở con mắt. Mà nếu giai đoạn đầu á, thì đó là Phật, mà thêm cái gì đó thì thành ma. Mà mấy chú có thể nhìn sự vật với giai đoạn đầu không được không? Được không? Thực tình với người ta cái bệnh đó, đó. Cho nên vì vậy mà ma Phật lẫn lộn. Mà ma Phật lẫn lộn mà phần nhiều á thì mình lại thích ma hơn. Mới vậy cho nên quên Phật mất tiêu, phải không? Ví dụ như bây giờ mình thấy, thấy thì cái đẹp cái xấu thấy thì cứ thấy đi, nhưng mà không bao giờ thấy cái đẹp mà không phân biệt, không phân tích, không khởi niệm, phải không? Đẹp đẹp ở lỗ mũi dài ha, mũi cao hay gì gì đó, rồi đẹp cái gì cứ phân tích như vậy, rồi do cái phân tích đó mà tâm mình nó dễ động. Còn nếu mà thấy cứ bình thường mà thấy, cho nên tôi nói một sự vật nó xảy ra mà nó dở nó hay cũng tùy người. Thí dụ như bây giờ hai người nữ cùng lứa tuổi nhau, nhan sắc như nhau, ngồi gần mấy chú, mà một người mấy chú thấy đó là chị ruột mình hay em ruột mình thì cái niệm xấu nó không có. Còn nếu người kia mình thấy nó tương đương với mình mà không phải ruột rà thì cái niệm xấu nó sanh ra, phải không? Thì như vậy cùng cái ngồi, cùng là con người mà một bên có cái xấu, bên không có cái xấu. Vậy tại sao? Tại cái niệm phân biệt nó xảy ra, phải không? Đó. Như vậy cho nên mình biết rõ cái giới niệm đuổi theo ngoại cảnh là cái gốc của ma, nó khiến cho mình mất hết bao nhiêu cái tốt. Còn nếu mình thấy rõ mà không có niệm nào thì có lỗi gì đó. Bây giờ mấy chú thấy 100 người nữ rất đẹp mà không có một niệm gì chạy theo mấy người đó, thấy rõ mà không có chạy theo thì mấy chú có lỗi gì không? Mấy người đó có cái tội mà dụ dỗ mấy chú không? Mình nhiều khi cứ đổ thừa, con người là thích đổ thừa. Mình thấy người ta rồi mình nhiễm, mình đóng, rồi cái mình cởi áo cái nói tại mấy người đó họ vô dỗ, phải không? Tại mấy người đó họ tới chùa họ làm cho tôi phải động tâm này kia. Họ có làm cho mình động tâm không, hay là tâm mình tự động? Mình tự động rồi đổ thừa ta làm mình động tâm. Đó là những cái điều mà đa số đều hay trốn cái trách nhiệm đổ thừa cho kẻ khác là vậy đó. Đó là cái bệnh. Cho nên ở đây Ngài nói rằng phải tập như con ngỗng chứa vậy, uống sữa chừa nước lại. Mình ở đây cũng vậy, phải sống với ông Phật ở mắt mình, ông Phật ở tai mình, mà đừng có sống với ma với quỷ, phải không? Thì như vậy đó, cùng ở một chỗ mà mình sống với Phật chứ không sống với ma, dễ hay khó? Như vậy ma Phật dễ, và một bên ở chung nhà chứ có đâu xa, phải không? Nếu ai khôn thì sống với Phật, ai dại thì sống với ma. Mình sống ma thì nó dẫn mình đi trong lục đạo, sống với Phật thì giải thoát sanh tử. Muốn thế nào? Khỏi kiếm khỏi tìm đâu xa hết, phải không? Cho nên nói rằng nếu mà cái người đạo lưu mắt sáng, ma Phật đều đánh. Tức là mình tu mà có mắt sáng được thì đừng thấy có hai bên, đừng đuổi hai bên. Thì nếu mà còn thấy có hai bên thì đó là còn đi trong biển sanh tử. Hỏi thế nào là Phật là ma? Sư đáp: như vừa khởi một niệm tâm nghi, ấy là ma. Nếu như đạt được muôn pháp không sanh, tâm như huyễn hóa, không có một hạt bụi, một pháp ngay đó liền thanh tịnh là Phật. Ngài giảng quá rõ, phải không? Như vậy đó, Phật là gì, ma là gì? Vừa giấy một niệm nghi hay khởi một niệm thì đó là ma. Còn nếu mà thấy muôn pháp mà biết muôn pháp là không thể không sanh, như quyển như quá, không có một cái gì nhỏ bằng hạt bụi mà thiệt hết, như vậy không có một pháp thiệt, nên tâm mình thanh tịnh, tâm thanh tịnh đó là Phật. Như vậy thì Phật ở đâu, ma ở đâu? Bây giờ mấy chú sợ ma không? Sợ ma ở ngoài nó nhát, mà không có sợ ma ở trong, phải không? Ma ở trong nó cứ viết giấy lên chạy ngược chạy xuôi theo nó mà không chịu sợ. Còn ma ở ngoài lâu lâu không biết có hiện lần nào chưa, hồi nhỏ tới lớn chưa thấy mà cứ lo sợ, phải không? Sao mà không sợ ma ở trong? Như vậy thì tất cả chúng ta đừng chạy theo ma, tức là chúng ta sống với Phật chứ có gì đâu. Đừng cầu Phật mà đừng chạy theo ma thôi, phải không? Nhiều khi mình sống mình cứ mơ ước thấy Phật, mà mình cứ chạy theo ma làm sao thấy Phật được? Nếu có thấy thì thấy Phật đó là Phật của ma hiện chứ không phải Phật thiệt. Bởi vậy nên chúng ta phải biết rõ, ngay nơi chúng ta không có một niệm chạy theo cảnh thì đó là Phật hiện tiền. Còn nếu giấy niệm chạy theo cảnh luôn luôn thì Phật mất. Bây giờ nếu mà thấy cái hoa hường mà mình liền suy nghĩ đẹp xấu thì lúc đó ông Phật mất rồi, phải không? Nghe một tiếng nói mà suy nghĩ tiếng nó khen hay chê thì đó là ông Phật mất rồi. Còn nếu nghe thì cứ nghe, thấy thì cứ thấy, mà không thêm niệm gì hết thì ông Phật hiện tiền. Bởi sống được như vậy cho nên người ta chê mình cũng cười, mà khen mình thì cũng bình thản, phải không? Còn nếu mình chạy theo cái niệm khen chê thì có cái vui, có cái buồn đó. Vì vậy cho nên biết rồi thì ngay nơi mình sẵn ma cũng sẵn Phật, làm sao mình diệt ma mà sống với Phật? Đó là nói đối đãi. Còn thực tình thì không chạy theo ma thì Phật hiện tiền chứ gì. Song Phật cùng ma là hai cảnh nhiễm tịnh. Nếu chỗ thấy có sanh tăng, không Phật, không chúng sanh, không xưa không nay, được liền đó được, chẳng trải qua thời tiết, không tu không chứng, không được không mất, trong tất cả thời lại không có một pháp riêng. Dù là một pháp vượt hơn cái này, ta nói như mộng như quá. À, đây thì Ngài mới chỉ cái thấy cái sống của Ngài, tức là của Tổ Lâm Tế. Ngài nói là cái sống của Tổ là không còn thấy có ma, không còn thấy có Phật, không còn thấy có tu, không còn thấy có chứng. Nghĩa là trong tất cả thời Ngài thấy không có một cái pháp nào riêng, mà chỉ hiện tại hiện tiền. À, như vậy thì đi đứng nằm ngồi trong mọi hoàn cảnh, Ngài sống với cái chân thật hiện tiền thôi. Không còn phân biệt Phật, không còn phân biệt ma, không còn nghĩ tu, không còn nghĩ chứng gì hết. Đó, thì Ngài thấy như vậy mà Ngài mới dẫn câu: dù là một pháp vượt hơn cái này. Cái này là cái gì? Là cái hiện tiền đó. Ta nói như mộng như quá, câu này nó na ná với trong kinh Đại Bát Nhã. Vì trong kinh Đại Bát Nhã có cái câu Phật dạy rằng: dù có một pháp vượt hơn Niết Bàn, ta vẫn nói như mộng như quyển. thể đai thai gì niết bàn, người nói cái này là cái hiện hữu đó. Đó, như vậy để cho mình không mắc kẹt ở trong cái danh tự. Sơn Tăng nói ra điều phải, hiện nay trước mắt đạo lưu riêng sáng rỡ lắng nghe, người này nơi nơi chẳng kẹt, thấu suốt mười phương, tự tại trong tam giới, vào tất cả cảnh sai biệt không thể lôi kéo, trong phản sát na vào tổ pháp giới, gặp Phật nói Phật, gặp tổ nói tổ, gặp La Hán nói La Hán, gặp ngạ quỷ nói ngạ quỷ, đi tất cả chỗ, dạo các cõi nước, giáo hóa chúng sanh mà chưa từng lìa một niệm. Từ chỗ thanh tịnh, ánh sáng thấu mười phương, muôn pháp nhất như. Như vậy cái người nào mà vào tất cả chỗ được vậy? Người nào? Cái người hiện nay trước mắt đạo lưu riêng sáng rỡ lắng nghe. Riêng sáng rỡ lắng nghe. Quý vị có cái người đó không? Cái người mà sáng rỡ lắng nghe đó, thì cái người đó nó không kẹt ở chỗ nào hết, thông suốt mười phương, tự tại trong tam giới, không có gì lôi kéo người đó được. Cái nghe, cái thấy mình ai lôi được không? Mà lôi được là cái niệm sau đó, phải không? Cái niệm sau là cái bị lôi đó. Chứ cái người đó đâu có lôi được, phải không? Nghe thì cứ nghe, nếu lôi được thì chạy theo cái này cái khác tới đâu có nghe được, phải không? Như vậy với chú Thái, đồng thời bên này đánh trống, bên kia giọng chuông, ngoài ăn nọ tụng kinh đánh khánh, mình nghe hết mấy tiếng không? Nếu mà lôi được thì chạy lại cái trống thì quên cái chuông rồi, phải không? Nhưng mà cái đó nó không chạy đâu hết, nó rỡ rỡ nó nghe hết, mà chỉ có cái niệm mình duyên và cái gì nhiều thì cái đó nó ưu thôi, phải không? Chứ còn cái nghe nó bình đẳng đó. Như vậy cho nên nó không kẹt ở chỗ nào hết. Nếu cái đó vào Phật thì nói Phật, vào tổ nói tổ, gặp La Hán nói La Hán, gặp quỷ nói quỷ, tất cả chỗ đi tới tự do, nghĩa là ánh sáng khắp mười phương, nguồn pháp nhất như. Nếu sống được cái đó là như vậy. Như vậy thì ai tuổi thân rằng ta tu không được không? Người nào mà không có nghe? Ở đây trừ người điếc. Người điếc thì nghe ù ù trong lỗ tai. Bởi vậy nên ngay nơi chúng ta đều có cái sáng rỡ đó, mà chúng ta không nhớ, không nhận, cứ sống với cái lăng xăng ở trong đầu. Cái lăng xăng đó là chợt có chợt không, nó lăng xăng giống hệt như mấy chú thấy hai cái sợi dây điện chạm nhau thì lúc đó là sao? Nó xẹt 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 xẹt, nó gỡ ra cái sao? Thì mình đến đây cũng vậy, khi mà chú ý suy nghĩ cái gì thì nó xẹt 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 một vòng, họ gỡ ra hết, thấy không? Nó đó là một cái chứ là chợt có chợt không, không có thiệt, mà mình đa số cái chết trong cái đó, cho cái đó là mình. Còn cái hiện hữu tràn đầy là mình không nhận. Bởi vậy nên Kinh Lăng Nghiêm Phật nói rằng mình cứ nhận một hòn bọt trên mặt biển, mà cho hòn bọt đó là toàn thể mặt biển, thì như vậy không bao giờ thấy mặt biển. Thì cũng vậy, mình nhận cái hòn bọt lăn tăn trong trán, trong đầu mình đó, cho đó là mình, thì cả tất cả toàn thể mình không biết. Mà cái đó là cái khi có khi không, còn toàn thể lúc nào không, mà mình chỉ nhận cái đó là mình, thật là khờ dại. Đạo lưu kẻ đại trưởng phu hiện đây mới biết xưa nay vô sự, chỉ vì các ngươi chẳng tin đến, niệm niệm tìm cầu, bỏ đầu tìm đầu, tự không thể thôi. Như các vị Bồ Tát viên đó mà vào trong pháp giới hiện thân, nghĩa là mình nếu biết thì ngay nơi đây làm người vô sự. Mà vì mình không có tin đến, có đó mà không chịu tin. Mấy chưa tin chưa? Tin nhiều ít. Mấy chục người mà có hai ba người đó tin à. Nghĩa là tin mà tin nhẹ nhẹ biết chứ. Nói vậy cho nên cái tin còn yếu quá, chưa có tin đến là vậy đó. Nghĩa là đó là cái phải tin, tin chắc chắn không nghi ngờ nữa mới được. Chứ còn mình tin mà tin hơi yếu yếu vậy đó, nó còn nghe rồi còn tin ra ngoài cái hết tin, mất chạy theo mấy chú ma, rồi quên mất ông Phật đó. Bởi tin chưa đến cho nên niệm niệm mới tìm cầu, rồi bỏ đầu đi tìm đầu, cái thật đó không chịu mà cứ tìm cái khác nè. Bởi vậy cho nên rồi không lúc nào mà chịu thôi hết. Nhằm trong tịnh độ chán phàm mến thánh, bọn người như thế chưa quên bỏ lấy, tâm nhiễm tịnh vẫn còn. Kiến giải thiền tâm chẳng phải như vậy, thẳng trong hiện tại lại không thời tiết à. Như vậy thì cái trong giáo lý thì nói phàm là nhiễm, thánh là tịnh, cho nên mình bỏ cái nhiễm cầu cái tịnh. Nhưng về kiến giải cái thiền tâm thì ngay nơi đây mình đã có cái tịnh rồi, phải không? Cái tịnh sẵn ở đây, đừng thèm chạy theo cái nhiễm, thì đó là sống với cái tịnh chứ gì hết. Khỏi có chờ chết đây sanh cái cõi nào đó mới là tịnh, phải không? Là tịnh ngay ở chỗ này. Sơn Tăng nói ra đều là một lúc thuốc bệnh trị nhau, trọn không có pháp thật. Nếu thấy được như vậy là người chân xuất gia, mỗi ngày tiêu muôn lượng vàng cũng được. Ở đây ngài nói rằng, ngài nói là một lúc thuốc và bệnh trị nhau, trọn không có pháp thật. Thuốc bệnh trị nhau là sao? Bởi có bệnh nên mới có thuốc, phải không? Thuốc là để chi? Để trị bệnh. Mà nếu cái bệnh hết thì thuốc làm sao? Thuốc cũng không dùng. Như vậy gọi là thuốc và bệnh, thì cái đó là cái tạm thời. Mà tạm thời thì đâu phải là thiệt, phải không? Như vậy thì cái pháp đối trị là cái pháp tạm thời không thiệt, cho nên nó trọn không có một pháp thật. Mà nếu người thấy tất cả cái đó không có một pháp thật thì như vậy mới gọi là người chơn xuất gia. Mà người được như vậy đó, một ngày tiêu muôn lượng vàng cũng được. Bây giờ mấy chú xài ngày lượng vàng có tội không? Mà tại sao có tội? Bởi vì thấy cái gì cũng thiệt, cái áo cũng thiệt, cái nhà cũng thiệt, chiếc xe cũng thiệt, cái gì cũng thiệt. Mà cái gì cũng thiệt cho nên cái gì cũng tham, phải không? Bởi vậy cho nên xài gì theo cái lòng tham. Mà theo lòng tham thì không tội lỗi là gì. Còn nếu mà mình thấy không có một pháp thiệt thì còn xài vua lượng vàng để làm chi, phải không? Như vậy thì nói xài vua lượng vàng chứ sự thật tới đó rồi cũng không có xài gì hết. Bởi vì sao? Vì đâu có cái thiệt mà cần. Còn gì mình thấy nó thiệt quá, đạo lưu chết chấp lấy sẽ bị các bậc lão sư đập bể cửa mặt, nói rằng ta hiểu thiền hiểu đạo, biện luận thao thao như nước chảy, đều là người tạo nghiệp địa ngục. Ngài vỡ. Nếu mình chấp á, mình chấp rằng mình là hiểu thiền, mình là hiểu đạo, mình biện luận giỏi vân vân, đó là người tạo nghiệp địa ngục. Mà người chấp như vậy là bị tổ sư đập bể cửa mặt. Do cái mê muội cố chấp của mình mà ra. Nếu là người chân chánh học đạo, chẳng tìm lỗi của thế gian, cấp bách cầu kiến giải chân chánh, mới mong tròn sáng xong xuôi à. Người chân chánh học đạo thì chẳng tìm lỗi của thế gian. Lỗi thế gian còn không tìm hướng nữa là lỗi của huynh đệ, phải không? Mà người nào mà sống chân thật thì ít có thấy lỗi người ta lắm, phải không? Còn người nào sống với cái vọng tưởng điên đảo thì thấy lỗi không? Thấy thiên hạ lỗi thôi là lỗi. Người lỗi này, người lỗi nọ, người lỗi kia, đủ thứ lỗi hết. Bởi vậy cho nên rồi mình phiền não. Còn nếu mình sống chân thật rồi thì không thấy lỗi của ai. Cấp bách lo cầu cái kiến giải chân chánh á, mà có được kiến giải chân chánh rồi mới tròn sáng xong xuôi. Bởi vì ngài đề ra cái kiến giải chân chánh, cho nên có người đứng lại hỏi thế nào là kiến giải chân chánh. Ngài đáp: như chỉ tất cả vào phàm, vào thánh, vào nhiễm, vào tịnh, vào cõi nước chư Phật, vào lầu cát Đức Di Lạc và pháp giới Tỳ Lô Giá Na, chỗ chỗ đều hiện. Cõi nước thành trụ quải không, Phật ra đời chuyển đại pháp luân, lại nhập niết bàn, chẳng thấy có tướng mạo đi lại, tìm cái sanh tử của ngài chẳng không thể được, liền vào pháp giới vô sanh. Nơi nơi dạo qua các cõi nước, vào thế giới hoa tạng, chọn thấy các pháp không tướng, đều không thật pháp, chỉ có đạo nhân vô y nghe pháp. Như vậy thì kiến giải chân chánh là kiến giải gì? Xác định lại coi kiến giải chân chánh là kiến giải gì. Tức là kiến giải thấy tất cả ngôn ngữ như là phàm, thánh, nhiễm, tịnh, Phật, Di Lạc, Thì Lô Giá Na là pháp thân, rồi cõi nước thành trụ quải không, Phật ra đời chuyển pháp luân, vân vân. Tất cả cái đó đều là không thiệt, tất cả cái đó đều không thiệt, thì ngay đó liền được cái pháp giới vô sanh. À, rồi chính cái mà đáng kể, đáng quan trọng đó, chỉ có đạo nhân vô y. Mà đạo nhân vô y là ai? Là cái người đang nghe pháp đây, chứ không ai hết. Chứ vô y là không chỗ nương. Cho nên đạo nhân vô y nghe pháp, cái người nghe pháp là đạo nhân vô y. Thì quý vị thấy đạo nhân mới chưa? Thấy không? Sao không thấy? Hiện đó mà không thấy. Không thấy sao quý vị nghe được? Bởi vậy cho nên cái câu chuyện lý thú là chỗ mà ngày Văn Kiết mà tới Ngũ Đài Sơn mà gặp Văn Thù mời vô trong động đó. Mà khi mời uống nước, cái ngày Văn Thù ngày vinh cái tách nước, cái chung nước lên, ngày đưa lên hỏi ở phương Nam có cái này không. Rồi ổng thấy cái ly, cái tách đó ở phương Nam không có, nó dạ không có cái này, nó không có cái này lấy gì uống nước. Mình thấy nghe nó rất là bình dị, mà nó thấm. Thấm làm sao? Nếu không có đạo nhân vô y làm sao mới chú nghe pháp? Nếu không có đạo nhân vô y mà nghe pháp thì làm gì mới chú biết nghe? Phải không? Không có cái này làm sao mà uống? Thì đó. Vậy mà mình không chịu, mình không chấp nhận. Đạo nhân nó ở đâu? Phải ở đây không? Vậy chứ ở đâu? Nó ở đây thì bữa nay sao? Nó ở đây thì cũng chưa được. Bởi vậy cho nên cái đạo nhân nó là vô y. Bởi vậy nên nhiều người không hiểu, dùng cái phương pháp gọi là phản quan tự tánh đó, nghe lại cái nghe trong lỗ tai, đó là cái bệnh. Đã không ở mà mình nghe lại trong lỗ tai làm sao? Như vậy cho nên nói rằng cái đó là đầy khóc. Đây, đó là mẹ chư Phật. Bởi vì chư Phật đều từ vô y sanh. Nếu ngộ vô y, Phật cũng chẳng thể được. Nếu người thấy được như thế là kiến giải chân chánh. Tại sao cái đó lại mẹ chư Phật? Chư Phật mà từ cái đó sanh sao? Phải mẹ chư Phật không? Phải. Bởi vì có ông Phật nào không nhân cái đó mà thành Phật đâu, phải không? Thì nhân cái đó mà được thành Phật, không phải mẹ chư Phật là gì? Thì như vậy mình đã có cái mẹ chư Phật không? Có không? Đã có cái mẹ chư Phật thì kiếm Phật gì nữa, phải không? Thì cứ đi đó mà sanh như Phật chứ còn đi kiếm Phật gì chứ. Như vậy để thấy rằng ngay nơi mình đã có cái sanh Phật mà mình không chịu nhận, mà đi tìm Phật ở đâu, ở xứ nào. Cho nên cái chữ vô y đây là chỉ cho không có chỗ tựa, mà không có chỗ tựa, chỗ nương thì nó trùng khắp. Nếu còn chỗ y cứ, chỗ tựa, chỗ nương thì có nơi có chốn. Đây nó không có chỗ tựa, chỗ nương, cho nên nó trùng khắp. Như vậy thì tóm lại cái kiến giải chân chánh là gì? Là cái kiến giải thấy tất cả pháp không thiệt, chỉ có một đạo nhân vô y đang nghe pháp. Chỉ có một đạo nhân vô y đang nghe pháp, thấy được như vậy là kiến giải chân chánh. Vậy chúng có cái đó không? Hay là thấy tất cả pháp thiệt cũng quên đạo nhân vô y? Thấy cái nào? Thì thực ra cái điều này nó hết sức là rõ. Đối với Tổ Lâm Tế, ngài nói quá rành rẽ, nhưng lặp lại không biết bao nhiêu lần cái người đạo nhân vô y đó đang nghe pháp, phải không? Đạo nhân vô y đang nghe pháp, ngài lặp lại không biết bao nhiêu lần để cho chúng ta thấy rõ. Mà vì chúng ta có cái bệnh cứ chạy theo danh theo tướng, chứ còn tất cả cái không có cái gì thiệt hết trơn. Như tôi thấy ra mà rẫy hay trồng 2-3 liếp cải, cái nhổ tuốt đều liếp, trồng cả tháng 2 tháng ha, nhổ tuốt đi, đi vô cái xào xào nấu nấu gì đó, cái rồi sáng mai cái tìm ra không? Như vậy thì những cái đó thiệt được không? Rồi khi trồng cái cải lên thấy cải thiệt, phải không? Rồi khi nha mình tưởng nó thiệt, nhưng sự thật ra có thiệt gì đâu. Với một liếc cả cái nhổ vô xào xào nấu nấu gì đó thì bên ngoài ra nó thành cái gì không biết. Như vậy còn ở đâu có cái gì thiệt ở đâu, mà mình cứ thấy nó thiệt bon. Như vậy thì để thấy là cuộc đời tất cả là cái tạm vợ mà mình mê lầm. Còn cái mà nghe được muôn pháp thì cái nghe đó hồi bé cũng nghe, giờ già cũng nghe, phải không? Không có lúc nào không nghe mà không nhớ, không biết cái đó. Cứ biết những cái cải ăn ngon hay là mùng tơi ăn ngon hay cái gì ăn ngon, cứ nhớ cái ngon ngon cái chất lưỡi mà không nhớ cái mà hiện hữu của mình. Vậy vậy cho nên mình sống với cái tạm bợ, cái giả cá mà mình mê theo cái đó, được quên hết cái chân thật hiện hữu của mình. Vì vậy mà Phật tổ nhắc tới nhắc lui cho mình phải nhớ lại cái đó. Người học không hiểu chấp danh cứu, bị danh phàm thánh làm ngại, do đó chướng ngại đạo nhãn không được phân minh. 12 phần giáo nói ra đều cốt biểu hiển lẽ này. Học giả không hội để nhằm trên danh cứu, biểu hiển, sanh hiểu đều là nương tựa, rơi tại nhân quả, chưa khỏi sanh tử trong tam giới. Thì bao nhiêu chữ nghĩa danh cứu trong kinh là cốt chỉ cho mình thấy cái đó. Ví dụ như trong kinh Pháp Hoa chẳng hạn, nói rằng chư Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên. Phải cái gì là đại sự, sự nhân duyên? Thì Phật nói sao? Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, tức là giật bài chỉ cho chúng sanh nhận thấy hay là vào được cái tri kiến Phật của mình. Tri kiến tức là cái thấy biết của mình như vậy, phải không? Hay là cái thấy nghe của mình. Thì nhận được cái đó là cái mục đích chư Phật ra đời vì cái đó thôi. Nhưng mà bây giờ mình lại xong rồi, các nghĩa khai là thế nào, ngộ là thế nào, nhập là thế nào, ôi phân tích đã đời quên ngay cái chỗ mà Phật cũng chỉ, phải không? Rồi đắc các nghĩa tri làm sao, kiến làm sao, Phật làm sao, các nghĩa dài dài rất không biết gì hết. Mình chỉ biết danh biết nghĩa thôi mà không biết cái chủ đích của ông Phật cũng chỉ mình. Đó là cái bệnh lâu nay của mình như vậy đó. Bởi vậy nên rồi càng học lại càng đi xa xa với cái thật. Mình cứ nhớ danh nhớ cứu thôi. Nước bàn là gì? Rồi nước bàn là chữ phạn, chữ phạn viết làm sao? Nước vana là nước là gì? Vana là cái gì? Đi hồi cái rồi không biết nước bàn là gì. Cứ nhớ chữ như vậy đó là cái học của mình đó. Cái học nó là vậy. Thành ra càng học thì càng xa với lẽ thật. Chứ nếu nói rõ nước bàn là gì, chỉ lên chỗ chân thật không còn sanh diệt của mình thôi. Mà cái đó hiện là người nghe pháp đấy chứ gì? Thì hiện người nghe pháp đây đó là sống như cái đó thì nó không sanh gì hết, mà vô sanh là niết bàn. Thì còn các nghĩa chỉ dài dòng phút thì giờ, phải không? Nó đơn giản như vậy. Cho nên nói là thiền là chỉ thẳng, không có quanh co, không kẹt trong ngôn cú là vậy đó. Các ngươi nếu muốn trong sanh tử đi đứng tự do, tới lui tự tại, thì hiện nay nên biết người nghe pháp này. Như vậy lặp lại bao nhiêu lần? Nếu mình muốn tới lui tự tại, sanh tử tự do, thì phải biết cái người hiện nghe pháp này. Cái người đó là sao? Nó hết sức là rõ. Thật ra mấy chú nếu mà khéo nhìn á, khéo thấy á, thì rõ ràng là sáng rỡ thanh tịnh, đầy đủ ở mình, không có chỗ tựa. Như vậy thì sống như cái đó thì thảnh thơi biết bao nhiêu. Cho nên tự do trong sanh tử, tự tại tới lui, không có gì chướng hết. Y không hình không tướng, không cội không gốc không chỗ ở, mà hoạt bát rõ ràng, ứng hiện muôn thứ hành động, chỗ dùng chỉ là không chỗ. Bởi đó càng tìm càng xa, cầu đó thì trái, gọi là bí mật. Bây giờ cái đó mà nói giờ Phật đã hiện đó mà mình không chịu, mà nếu tìm Phật thì tức là càng tìm thì càng gần hay sao? Như vậy Phật có ở đâu? Ở núi Cấm. Rồi mình lên núi Cấm mà tìm thì như vậy càng tìm là càng gần Phật hay sao Phật? Đó, bởi vậy cho nên ngay nơi đó mà không nhận thì càng tìm càng xa, mà cầu đó là trái. Nó đã sẵn đó mà không chịu nhận, mà đi cầu đi kiếm thì tức là trái lại rồi. Cho nên cái thực của mình là mình không nhận, còn cái bên ngoài mình lại tham. Đạo lưu, các ngươi chớ nhận lấy cái kẻ bạn mộng quyển, trong khoảng sớm chiều sẽ trở về vô thường. Cái câu này phải chú thấy nó đau lòng không? Chớ nhận cái kẻ bạn mộng quyển. Ai là kẻ bạn mộng quyển của mình? Ai? Người ta tưởng là cái này cái nọ cái kia, mà không ngờ tứ đại này là chú bạn mộng.